Đế Bá, chương 2155, Thất Võ Các Hậu Hĩnh, gocchuyenaudio.com. Mặc dù nói, đối với giao dịch này Lý Thất Dạ cũng không phải rất quan tâm, Thất Đại Thức thật là khó lường, nhưng Lý Thất Dạ vẫn không tới tình trạng không thể không cần. Ngay từ đầu tuy nói Lý Thất Dạ không quan tâm tới giao dịch như thế này, đồng thời hắn cũng cho rằng Thất Võ Các không có khả năng giao dịch Thất Đại Thức ra ngoài. Hiện tại Thất Võ Các lại làm ra nhượng bộ như thế, vậy mà nguyện ý giao dịch ba thức trong Thất Đại Thức, chuyện này khiến người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Lý công tử quá khen, chúng ta chỉ theo nhu cầu mà thôi, cũng không có bao nhiêu dã tâm, về phần cái gì dã tâm hùng bá thiên hạ các loại, Thất Võ Các chúng ta không nghĩ qua. Tam trưởng lão vội vàng cười nói. Vậy sao? Lý Thất Dạ lúc này không ngừng tươi cười, nhìn qua tam trưởng lão khoan thai cười cười, nói ra. Nếu như Thất Võ các ngươi không có dã tâm, tại sao phải làm ra nhượng bộ như thế? Nói đến đây, hắn nhìn qua tam trưởng lão, ánh mắt của Lý Thất Dạ lúc này vô cùng thâm thúy. Trong nội tâm tam trưởng lão lúc này cảm thấy chột dạ, cảm giác giống như bị Lý Thất Dạ nhìn thấu, lúc này cúi thấp đầu xuống. Được rồi, ta muốn nghe những lời đằng sau của các ngươi. Lý Thất Dạ cười cười. Tam trưởng lão nhìn thấy Lý Thất Dạ thái độ như vậy, trong lòng của hắn cũng vui vẻ, ít nhất cho thấy đối với Thất Võ Các mà nói là có hy vọng. Dù sao lúc trước nhắc tới loại giao dịch này, Lý Thất Dạ có thái độ hoàn toàn không sao cả, nhưng mà lúc này thái độ của Lý Thất Dạ lại cải biến. Tam trưởng lão vội vàng nói ra, mặc dù nói Thất Võ Các chúng ta không thể cho Lý công tử toàn bộ Thất Đại Thức, nhưng chúng ta có thể đền bù tổn thất cho Lý công tử. Nếu như Lý công tử thật nguyện ý, Thất Võ Các nữ võ thần của chúng ta nguyện ý kết liền cành với Lý công tử. Đồng thời Thất Võ Các chúng ta nguyện ý dùng hai kiện hải thần chi binh làm của hồi môn, về phần các điều kiện khác tùy Lý công tử đưa ra. Tam trưởng lão vừa nói ra lời như thế, càng làm cho Liễu Như Yên cùng Trác Kiếm Thi chấn động, vì lung lạc Lý Thất Dạ, Thất Võ Các quả thật đã hạ vốn gốc. Điều kiện như vậy, tại thiên linh giới đổi lại bất luận kẻ nào cũng tim đập thình thịch. Thất hải nữ vũ thần không chỉ cường đại, hơn nữa càng vô cùng xinh đẹp. Huống chi có hai kiện hải thần chi binh với tư cách của hồi môn, điều kiện như vậy thật sự là quá tốt. Đây là ý của Thất Võ Các hay là ý của truyền nhân thất hải nữ vũ thần đây? Lý Thất Dạ cười rộ lên nói ra, tam trưởng lão cũng tươi cười nhàn nhạt nói ra, chuyện hôn nhân, Lý công tử có thể yên tâm, Thất Võ Các chúng ta cũng tốt, các chủ cũng được, nhất định là nói rõ ràng. Thì ra nữ võ thần đã leo lên vị trí các chủ, thật đáng mừng. Tam trưởng lão vừa nói ra lời này, Liễu Như Yên cùng Trác Kiếm Thi đều ngoài ý muốn. Trác Kiếm Thi chúc mừng. Giờ phút này Liễu Như Yên cùng Trác Kiếm Thi hiểu vì cái gì Thất Hải Nữ Vũ Thần lại đáp ứng, nếu như Thất Hải Nữ Vũ Thần vẫn chỉ là đệ tử của Thất Võ Các hoặc là còn có thể tùy hứng một phen, nhưng mà với tư cách các chủ, vậy không giống, gánh vác hưng suy của cả truyền thừa. Các nàng cũng là tông chủ, hiểu được cảm giác gánh đại nhiệm trên vai. Tam trưởng lão cung kính, nói ra. Đa tạ hai vị tông chủ, thật sự thật có lỗi. Các chủ đăng vị đã hơn 2 năm rồi, nhưng vẫn không bố cáo thiên hạ. Bởi vì thất thánh tổ các ngươi sắp chết cho nên các ngươi. gocchuyenaudio.com, muốn ít xuất hiện xử lý những chuyện này. Lý Thất Dạ cười lên, nói ra. Bị Lý Thất Dạ một ngụm nói toạc ra, tam trưởng lão cười khan một tiếng, đành phải gượng cười nói. Lý công tử pháp nhãn như đúc, không có gì có thể giấu giếm được Lý công tử. Thất Võ Các trong thế hệ này, Thất Hải Nữ Vũ Thần không thể nghi ngờ là người có cơ hội thành hải thần lớn nhất, theo đạo lý mà nói, Thất Hải Nữ Vũ Thần leo lên vị trí các chủ chính là đại sự kiện, xác nhận đại yến thiên hạ, nhưng mà Thất Thánh Tổ tình huống không ổn, cho nên Thất Võ Các đê điều, không hy vọng người trong thiên hạ đặt lực chú ý lên Thất Võ Các. Lý Thất Dạ cười lãnh đạm, nói ra, đã biết rõ ta pháp nhãn như đúc, chúng ta theo lẽ công bằng, các ngươi không chỉ muốn ta tục thọ cho Thất Thánh Tổ, các ngươi còn muốn mượn giống của ta. Tiên đế huyết thống, nói như vậy các ngươi không tiếc tất cả cũng phải thành công, không chỉ là muốn cho nữ võ thần trở thành hải thần, cũng muốn để cho ta trở thành tiên đế. Nói đến đây, Lý Thất Dạ cười rộ lên, chẳng lẽ Lý công tử sẽ không có lòng tin trở thành tiên đế? Tam trưởng lão cũng tăng thêm lòng dũng cảm, hỏi một câu như vậy, sau đó nói. Lý công tử chính là ngút trời kỳ tài, nếu không thành tiên đế, chẳng phải quá đáng tiếc. Phép khích tướng như vậy, đối với ta không nhất định hữu dụng. Đối với tam trưởng lão nói như vậy, Lý Thất Dạ cười rộ lên. Nói đến đây, ánh mắt Lý Thất Dạ ngưng tụ, nhìn chằm chằm vào tam trưởng lão, chậm rãi nói ra. Chúng ta không nói chuyện thất đại thức, chúng ta nói chuyện kế hoạch thất thánh tổ các ngươi, kế hoạch tương lai, có quan hệ với hướng đi và kế hoạch tương lai của thất võ các ngươi. Lý công tử, thất võ các chỉ hy vọng có thể làm cho công tử trở thành tiên đế, để cho các chủ chúng ta trở thành hải thần. Tam trưởng lão cười ha ha nói ra. Tam trưởng lão, ngươi muốn bàn với ta, vậy thì Thất Võ Các thành thành thật nên bàn thật sự với ta, không nên đùa nghịch hoa chiêu với ta như vậy. Lý Thất Dạ lạnh lùng nói, có nhiều thứ, ngươi hoặc là không có tư cách biết rõ, nhưng mà nếu như Thất Thánh Tổ các ngươi lúc này bảo ngươi tới đây bàn với ta, vậy đã nói rõ Thất Thánh Tổ đã có quyết định, hơn nữa có chút chuyện cũng sẽ cho ngươi biết. Cho nên, Tam trưởng lão, nếu như ngươi muốn bàn thì trung thực nói ra đi. Tam trưởng lão ngây ngốc một chút, nói ra. Lý công tử làm sao biết lúc này là Thất Thánh Tổ để cho ta tới? Đạo lý quá đơn giản, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói, lúc Thất Võ các ngươi cầm Thất Đại Thức làm giao dịch ai có thể làm chủ? Ai có phách lực như vậy? Đổi lại lão tổ khác của các ngươi ai nguyện ý đi lưng đeo tội danh trở thành tội nhân của Thất Võ các? Trong Thất Võ các ngươi, dám đánh bạc trận đại cục này cũng chỉ ký Thất Thánh Tổ của các ngươi mà thôi. Công tử thực là nhìn rõ mọi việc. Tam trưởng lão cảm thán một tiếng, đành phải thừa nhận nói. Lúc này thật sự là Thất Thánh Tổ phái ta tới bàn với công tử. Lý Thất Dạ nói, vậy ngươi nói kế hoạch của Thất Thánh Tổ ra đi. Nghe được Lý Thất Dạ nói như vậy, trong nội tâm Tam trưởng lão lúc này sinh ra do dự một lát, sau đó hắn nhìn qua Liễu Như Yên, Trác Kiếm Thi bên cạnh. Công tử, chúng ta cáo lui trước. Thấy thần thái của Tam trưởng lão, Trác Kiếm Thi vội vàng nói ra. Cách chương.